Thưa Thầy, chúng con còn phát hiện còn có một vấn đề rất lớn, chính là hôn trầm. Việc hôn trầm này, bất luận là trẻ 5-6 tuổi, trẻ mười mấy tuổi thì vẫn hôn trầm. Việc hôn trầm này không là buổi tối không được ngủ đầy đủ giấc, rồi buồn ngủ mà như vậy. Hơn nữa, buổi tối chúng còn nghỉ ngơi rất sớm, sáng ngày hôm sau cũng dậy rất trễ, có một giấc ngủ rất bình thường. Nhưng mà chúng con phát hiện ra đứa trẻ này nó ngồi mà nó cũng ngủ, bảo nó đứng dậy, đứng cũng ngủ gật. Hết cách rồi đền bảo nó quỳ gối, quỳ gối thì nó vẫn ngủ. Vì vậy chúng con không hiểu là vì sao bọn trẻ lại hôn trầm đến như vậy. Ở bên các cô chính là trường mẫu giáo, tình trạng giống như vậy có nhiều hay không? Các bé nhỏ tuổi thì vẫn ít hơn một chút, nhưng mà quả thật là cũng có tình trạng như vậy. Việc hôn trầm của chúng cũng rất là thú vị. Ví dụ thầy cô bắt đầu vào lớp, chỉ cần thầy cô bắt đầu giảng bài thì chúng ở dưới bắt đầu ngủ gục. Sau đó thầy cô vừa dừng lại, mặc dù ngừng chừng 2 phút thì nó cũng thức dậy. Nó lập tức tỉnh trở lại sao? Vâng, sau đó vài phút thầy cô bắt đầu dạy thì chúng tỉnh trở lại. Đây là một đứa trẻ 8 tuổi, ngủ trong lúc ăn cơm. Chúng con lo lắng là khi ăn cơm, đôi đũa còn trong chén cơm mà chúng cứ ngủ. Sau đó có lúc sờ cầm hoặc miệng của chúng bị đũa đâm phải, liền đến lay chúng dậy. Nhưng không lâu sau chúng lại ngủ tiếp. Lúc ăn cơm mà cũng có thể ngủ được. Hiện tượng này ngày nay, lúc trước khi tôi còn nhỏ, đến khi tôi lên trung học cơ sở vào thập niên 80, nhưng chưa thấy qua việc đó. Thật sự là không có dịp thấy, cũng không có nghe thấy qua người nào dễ ngủ, mê ngủ đến như vậy. Nghe cũng chưa nghe. Nguyên nhân gì? Chúng ta từ trên cái tướng này mà nhìn. Ngủ, hôn trầm, đây là biểu hiện của việc gì? Là biểu hiện của sự hồ đồ, mơ hồ. Chúng ta nói người này quá hồ đồ rồi. Họ cũng là có cái tướng này, mơ hồ. Bạn xem cả cái xã hội này là cảnh tượng như thế nào? Mơ hồ. Cái từ trường này, trẻ nhỏ đều tiếp nhận được. Khi đầu thai, ở trong thai, mang thai 10 tháng, sự mơ hồ và từ trường của nó quá nhiều. Sau khi sinh ra, cha mẹ người nhà nói vài câu, nghe hiểu được, làm việc thì có việc nào việc rõ ràng, mở tivi, đều là nói hưu nói vượng, có cái gì là rõ ràng, rất ít. Tất cả những gì đã nói, đã làm, đã hành, cái từ trường này của mọi người, hết thảy là tham sân si mạng nghi. Si là ngu si. Cho nên các vị xem, quá khứ chúng ta học Phật đều biết, tham sân si mạng nghi là nói người lớn. Hiện tại thì hãy xem, nó đã ở trên người của bọn trẻ rồi. Tham sân si mạng nghi rõ ràng biết bao. Tham lam, oán hận, ngu si, ngạo mạn, hoài nghi, cực kỳ mãnh liệt rồi. Bạn hãy nhìn xem. Cho nên chúng ta nhất định phải biết căn nguyên vấn đề của bọn trẻ là ở đâu. Tóm lại mà nói, từ trường, đây là từ trường của tham sân si mạng. Chúng gặp được chánh pháp, mang về cho chúng đều là chánh kinh, thì chúng sẽ không tương ưng với hồ đồ và ngu si. Vì chúng tương ưng nên chúng mới mệt mỏi buồn ngủ, chúng liền hiện cái tướng này. Nếu như trong tâm của chúng, thông tin mà chúng tiếp nhận được từ nhỏ đến lớn đều là lời chánh kinh, nghe được đều là cái gì? Lời nói rõ ràng. Vì chúng tiếp nhận được những thứ này thì bạn giảng nói cho chúng chánh pháp, chúng sẽ có cảm ứng, chúng sẽ có cảm nhận rất tốt. Chúng ta nói một cách khác, việc chính đáng, những thứ đúng chuẩn mực, những người đoan chánh thì quá ít. Những lời này rất khó nghe. Trên thực tế bạn càng suy xét thì càng thấy đúng. Vì sao vậy? Vì tiêu chuẩn của thiện ác thị phi, đẹp xấu đã bị hỗn loạn hết rồi. Ở đâu có người đoan chánh? Người đoan chánh thì phải là chánh, là thiện, là đẹp, là trí huệ. Những thứ này mà không có thì ba thứ kia cũng không có. Cho nên trẻ nhỏ biểu hiện ra cái cảnh tượng như vậy là bình thường. Vì ngược lại, các vị có thể làm một cái thực nghiệm. Bạn xem ở trên lớp học, chúng ta nói một chút. Nếu đó là đùa vui, chơi đùa thì rất vui. Cũng như cô vừa nói là nghỉ giải lao một chút thì có thể tỉnh dậy. Bạn không cần gọi chúng. Hễ bạn giảng nói những thứ đoan chánh thì chúng liền buồn ngủ. Bạn không cần ru chúng, cũng không cần bảo chúng, chúng liền lập tức nhắm mắt. Có ý nghĩa gì vậy? Trong lòng chúng đang tràn đầy những thứ tà, sai, ác, xấu, ngu si. Chúng đều là những cái này. Bạn vừa nói chúng liền có cảm ứng. Thiện cùng thiện có cảm ứng, ác cùng ác có cảm ứng. Cho nên bạn giảng cho chúng nghe, những thứ đoan chánh thì không có cảm ứng. Nếu như bảo những người học văn hóa truyền thống là một cái thí dụ, đi đến một nơi nào đó, nếu trên bục giảng này là người hở lưng hở đùi, múa máy loạn xạ, thì tôi tin là các vị không thể ở thêm một phút nào. Họ nói những lời lấy lòng mọi người, các vị có thể nhìn thấy thì liền bỏ đi rồi. Vì sao vậy? Vì không tương ưng với nội tâm và đức hạnh của bạn, không tương ưng với sự yêu thích của bạn. Bạn không nên nhìn thấy bọn trẻ còn nhỏ, chúng tự mình cũng có sở thích. Bạn nói những thứ này, chúng không có hứng thú gì cả. Không phải là sở thích của chúng. Sở thích của chúng đã hình thành khi còn ở nhà rồi, là ăn uống vui chơi. Từ đâu đến vậy là tham sân si mạng trong tâm. Cho nên chúng gặp được chánh pháp thì cũng không có cảm giác. Bạn không tin thì bạn hãy làm những thứ thuộc về tà đi. Chúng sẽ học rất thích thú. Đây là gì vậy? Những ngôi trường đó bên ngoài xã hội, dường như mỗi đứa trẻ đều rất thông minh, rất cơ trí, rất tài giỏi. Phụ huynh cũng hiểu lầm, cho rằng con cái mình rất giỏi. Bạn sai rồi, bạn không phải là người trong nghề. Bạn không thấy được chúng có chỗ nào tốt. Chúng làm những thứ đó đều là vô dụng. Chúng thông minh, chúng tài giỏi, bạn nói chân thật thiện căn sâu vậy, thì trong lòng chất chứa toàn bộ phải là chánh tri, chánh kiến. Những đứa trẻ có đức hạnh này mà bạn bảo nó đi làm những thứ tà môn ngoại đạo đó, thì chúng sẽ trở nên ngốc nghếch vụng về. Trường văn hóa truyền thống đã dạy tốt những đứa trẻ đó, chúng bước ra đều là như vậy, có vẻ ngốc nghếch vụng về. Tổng phu tử nói, cư nghị ngay thẳng là gần với nhân. Vì này chúng ta phải hiểu, biết cái gì là tốt xấu, còn khua môi múa mép, miệng mồm nhanh nhạy, lời ngon tiếng ngọt thì không phải là người tốt. Việc này chúng ta nghe phải hiểu. Cho nên con cái của bạn mà biết chơi, biết vui, biết làm những thứ ấy thì không phải là một hiện tượng tốt. Phật Pháp nói rất rõ, nó gọi là gì? Đó là nghiệp chướng của nó. Nó biết làm những thứ lệch lạc giỏi như vậy thì đó là nghiệp chướng của nó. Nói đến chỗ này của chánh kinh thì chúng thấy không được, thấy mệt mỏi, khó chịu, muốn đi chỗ khác, cần phải đi. Việc này chúng ta xem thấy rất rõ ràng. Cho nên đứa trẻ này vấn đề là ở đâu vậy? Vì sao chúng hôn trầm như vậy? Thích ngủ như vậy? Chúng không có hứng thú. Chúng đối với mấy thứ kia mới có hứng thú. Học trò hôn trầm, người làm thầy cô giống như tụi con cũng hôn trầm, là nguyên nhân gì vậy ạ? Con cũng hôn trầm à? Vâng ạ. Hơn nữa còn là loại hôn trầm mà bản thân con cũng không khống chế được. Không phải nói con thấy buồn ngủ rồi con cố ý chợp mắt một chút, không phải như vậy. Mà là đến lúc nghiêm trọng nhất, người khác nói chuyện với con mà con đã nhắm mắt lại rồi, chính là đã đến mức độ như vậy là hôn trầm, khiến con cảm thấy thật là không bình thường, thật là kỳ lạ, hoàn toàn không thể khống chế được à? Nhưng không thể khống chế được. Đây là nghiệp lực mà trong Phật Pháp đã nói. Sau đó nghe sư phụ ngày giảng kinh, nghe thầy giảng nên đã biết. Việc này có lẽ là do nghề nghiệp mà cha mẹ con chọn đã dẫn đến. Ngày trước cha mẹ con vì để lo cho con và anh trai được đi học nên đã mở một căn tin nhỏ ở trước cổng bệnh viện. Quầy này chuyên bán thuốc lá và rượu, bán đồ ăn vặt, chủ yếu để bán cho những người nhà của bệnh nhân, bán cho các bác sĩ và ngôi trường điều dưỡng bên cạnh bệnh viện, trường chuyên khoa, bán rượu cho bệnh nhân và bác sĩ uống à, và cả những nữ sinh của trường điều dưỡng nữa, họ cũng đến, người hút thuốc cũng đến để mua gì hút, mua rượu uống. Sau đó khi học Phật con mới biết cha mẹ đã là một nghề nghiệp bất thiện, có ảnh hưởng đến con cái rất là lớn. Mà việc hôn trầm này là từ lúc con lên trung học thì đã bắt đầu rồi. Khi tiểu học thì chưa rõ ràng cho lắm, lên trung học thì bắt đầu. Lúc đó cha mẹ con còn bán rượu và thuốc lá nữa hay không? Nhưng cha mẹ con bán rượu và thuốc lá từ khi con học lớp 1, đại khái cho đến khi con học lớp 9 đã buôn bán hết 9 năm. Lúc học tiểu học việc đó cũng không rõ ràng lắm, nhưng lên cấp 2 thì bắt đầu hôn trầm, mãi cho đến hiện nay. Cho nên sám hối thì có thể tiêu trừ những tội nghiệp này, đem nó nói ra, có thể thay cha mẹ và chính mình tích lũy đức. Chúng ta ở trong quyển Giáo dục Thánh Hiền Cải Tạo Vận Mạng có một cái mục nhỏ, tựa đề là gì, sao không nên hút thuốc uống rượu. Có một mục như vậy, mọi người nhất định phải xem thử. Có rất nhiều người xem xong đã cai thuốc và không bán rượu, thật là tốt. Sát đạo dâm vọng rượu, rượu có thể như thế nào, có thể khiến con người hôn trầm, hôn mê. mê hoặc người. Rượu không sai người mà người tự sai. Cho nên nói bạn truyền bá cho đại chúng mà đều là những thứ này khiến người khác bị mê hoặc. Cho nên cha dây thì con trả. Người cùng một nhà cộng nghiệp mà cảm đến mới có thể thành cha mẹ con cái với nhau, mới có cái nhân duyên này. Cho nên con phải thay cha mẹ để trả cái nợ này. Vì xuất hiện cái tình trạng gì? Là hôn trầm hồ đồ. Vì sao vậy? Vì cha mẹ của bạn đã khiến người ta hồ đồ. Hiện tại cha mẹ con cũng thường sám hối à? Dạ, rất là cần thiết. Sau khi nói ra, mọi người chúng ta học được điều gì? Phàm mà nghề nghiệp của cha mẹ có vấn đề, thầy cô giáo nhất định phải nói với phụ huynh. Cho nên thông thường khi tuyển chọn học trò, trước tiên phải hỏi xem phụ huynh đang làm nghề gì. Học trò của các vị rất nhiều người, sau khi đến đây học thì vừa đứng vừa ngủ. Sau cùng vấn đề cũng là nghề nghiệp của cha mẹ chúng có vấn đề. Những thứ này nếu như bạn không tin, bạn đi làm thực nghiệm thì phiền phức. Vì những đứa trẻ này có thể làm thực nghiệm hay không? Những nghề bất thiện, hễ là chiếm lấy tiện nghi của người khác thì hết thảy đều có quả báo. Hơn nữa còn là quả báo cho con cháu. Nhà thích điều bất thiện, ắt có lắm tai ương. Đây là chân lý. Cho nên nói những việc này chúng ta đều đã nhìn thấy rõ, chúng ta liền hiểu được. Trẻ con hiện nay vì sao lại khó dạy như vậy? Không phải như vậy sao? Vì đã bị ô nhiễm quá rồi. Từ lúc mẹ mang thai đã bắt đầu rồi. Cho nên hiện tại các thầy cô trường văn hóa truyền thống cần phải phát đại nguyện tâm, chịu đại khổ. Bởi vì các vị dạy như vậy, có lúc phụ huynh vẫn oán trách các vị, thậm chí là mắng các vị. Vì có làm không? Vẫn nên làm. Sư phụ nói với chúng ta là dù nếm hết khổ cực vẫn không quay đầu. Tôi biết trường của các vị là không lấy tiền, các vị cũng không có tiền lương hay sự đãi ngộ gì. Các vị chân thật là thế hệ thầy cô đầu tiên rất vĩ đại. Không biết là làm được hay dở thế nào, chỉ dựa vào tấm lòng này thôi là đã đáng được nói như vậy. Muốn phục hưng dân tộc cần phải có người tốt. Tiết mục đặc biệt hôm nay là tập thứ 3 rồi. Chúng tôi đã làm thành 3 đĩa là thượng trung hạ 3 tập. Việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ lời cần phải nói thì quá nhiều rồi. Vấn đề của con trẻ thật sự là không ít. Con trẻ là sự thu nhỏ của gia đình bạn, của xã hội chúng ta, là sự thu nhỏ của người lớn chúng ta. Gọi là có cha mẹ như thế nào thì có con cái như thế đó. Chúng ta nhìn thấy thì cần phải cảnh tỉnh, phải nên tự giác, phải nên biết nguồn gốc của vạn sự vạn việc đều ở giáo dục. Hơn nữa giáo dục cũng có tốt có xấu. Nguồn gốc lại ở đâu? Là ở việc có thể đem thiên đạo, nhân đạo, giáo dục nhân luân áp dụng thực tiễn cho tốt. Đây là giáo dục của thiên đạo. Giáo dục của nhân đạo, thực tiễn cái này rồi thì hết thảy vấn đề đều không còn nữa. Không thể nhận thức được, không thể tự mình làm được, không thể nghiêm túc đi đốc thúc. Nếu con cái của bạn tương lai xảy ra bất kỳ vấn đề gì thì bạn phải tự gánh chịu, chứ không nên oán trời trách người. Bởi vì tiết mục này bạn đã xem qua rồi. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.